Phi Thiên, chương 2904, mộng tưởng trở thành sự thật 2, góc truyện audio.com, nghĩ vậy, Miêu Nghị cười khỉnh, trừ phi tự bản thân Long Tín không muốn ở, bằng không hắn làm sao có thể dễ dàng thả Long Tín đi Quảng Thiên Vương thì thế nào, không quản được trên đầu hắn, còn muốn âm thầm sát thủ hắn cũng không dễ dàng như vậy, giờ này bên cạnh mình trọng binh hoàn tí cho dù là cao thủ pháp lực vô biên cảnh giới. Cũng đừng mơ tưởng dễ dàng gây tổn thương cho hắn, trừ phi phái đội ngũ quy mô rộng lớn tới tấn công. Cảm giác mình suy nghĩ và hiểu rõ rồi, lập tức tìm Vân Chi Thu nói chuyện này, phương diện ứng thủ Vân Chi Thu là hảo thủ, vạn nhất Quảng Mị Nhi thật chạy tới làm thuyết khách để cho Vân Chi Thu ứng phó đi, dĩ nhiên là Vân Chi Thu sẽ không đẩy đường, chuyện Miêu Nghị vốn là chuyện của nàng, nhưng mà Vân Chi Thu vẫn trêu chọc theo thói quen. Lúc trước Quảng Thiên Vương muốn gả nữ nhi này cho chàng. Miêu Nhị, chàng nói Quảng Thiên Vương sẽ không là tặc tâm bất tử chứ? Miêu Nghị tự giễu nói. Nàng thật ra thì giúp ta tưởng đẹp, Khấu gia bị thanh chủ ngược đãi chết đi sống lại, nàng cảm thấy giờ này tình huống như vậy còn có thể sao? Vân Chi Thu cũng không thể biết, nhưng nàng thích trêu chọc Miêu Nghị, nhìn Miêu Nghị bị chặn họng trước mặt mình, từ từ tu hành sanh nhai, hai người thật vất vả thành ân ái vợ chồng, nếu để cho những năm tháng dài toàn bộ tiêu hao vào những chuyện như vậy thì có ý nghĩa gì, nàng hy vọng duyên phận vợ chồng có mùi vị một chút cho nên tiếp tục chế nhạo nói. Quảng Mị Nhi kia thiếp thân có thể nhận thấy được chân chính là một mầm tai họa, ngay cả thiếp thân người nữ nhân này nhìn cũng tâm tinh diêu đãng, chàng liền thật một chút liền không có chút nào động lòng kháng nhật đột kích thiên lang. Một ngón trỏ điểm trúng bụng của hắn, từ từ đi vòng quanh dưới thân hắn. Nữ nhân này lại tới nữa. Miêu Nghị mở tay nàng một phen, liếc mắt quay đầu liền đi. Vân Chi Thu quay về cười đầy ý phóng đãng, từ nhỏ đến lớn tính tình bất hảo thật là một mực không sửa. Nữ nhân, chuyện của Miêu Nghị trước mặt nàng chỉ có phần bị chặn họng, ngay cả nàng biện giải như thế cũng không nói ra, dám biện giải nàng lập tức mang ra khống chế tại Túc Tinh cung kia, nhất định chỉ một câu nói là có thể để cho Miêu Nghị chột dạ, trong vòng 3 ngày cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt nàng, năm đó lúc cưới người ta đã nói không phụ người ta kia mà. Miêu Nghị quay trở về lại hỏi lại thái độ của Long Tín, xác nhận Long Tín không nguyện đi, hắn cũng nói rõ chuyện của Quảng Mị Nhi, vì dự phòng Quảng Mị Nhi mang hậu thủ gì tới, hắn bảo Long Tín chuẩn bị một chút, tránh liền nói ra làm kém rồi. Chuyện của Quảng Mị Nhi hiện giờ không phải là trọng điểm, nhanh chóng bị ném sang một bên. Miêu Nghị chuẩn bị tình huống đội ngũ nhậm chức và báo lên chuyện thống nhất tuyên chỉ kiến tạo đô thống phủ tại Nguyệt Hành cung nội cảnh, lúc trước có 2 lần thử dò xét xong, lần này có thể nói ném ra càng thêm có phần lượng đấy. Đối với tình huống nhậm chức Miêu Nghị định ra U Minh Đô Thống Phủ Thiên Tẫn Cung không có phản đối, toàn bộ thông qua rồi. Chẳng qua là chuyện Nguyệt Hành Cung tuyên chỉ gặp phải suy sụp Thiên Tẫn Cung bên đó minh xác cho lời nói, thích hợp giữ một khoảng cách cùng Thập Hành Cung, khiến cho bọn họ tuyển địa phương khác coi như là cự tuyệt rồi. Nhưng sao có thể tuyển địa phương khác được? Đất U Minh nếu có đủ nơi nghi cư, sớm đã bị người chiếm rồi, đâu còn đến phiên Miêu Nghị hắn làm U Minh Đô Thống cho. Góc truyện audio.com. Dù Tín Nghĩa các đồng ý đội ngũ 10 vạn đồn trú tại Đãng Âm Sơn, cũng không phải thời điểm lâu dài a, không khí Đãng Âm Sơn mỏng manh, căn bản không thích hợp cho một lượng lớn đội ngũ ở lâu dài, chẳng qua là góc U Minh không có tinh cầu không khí khá một chút mà thôi, không có phương tiện tồn trừ không khí từ bên ngoài mang đến trường kỳ, ít nhất hắn cần phải tìm điểm gần đây bổ sung không khí cũng chỉ có Nguyệt Hành cung nội cảnh. Chỉ cần Thiên Tẫn cung không nói lời chết, Miêu Nghị liền lặp đi lặp lại báo khẩn cầu lên, nói sự thật bày khó khăn. Dĩ nhiên, hắn sẽ không vì chuyện này mà trì hoãn những chuyện khác. Thiên Tẫn Cung vừa đồng ý ý chỉ đội ngũ nhậm chức hắn báo lên đô thống phủ, lập tức triệu tập nhân viên công bố bổ nhiệm. Đại điện nghị sự ở bên trong nhân viên chủ yếu tề tụ, giống như Miêu Nghị nói trước kia vậy, Thanh Nguyệt cùng với 30 vị tu sĩ pháp lực vô biên cảnh giới nhất luật bổ nhiệm làm bách phu trưởng, có ít người không đạt được tiêu chuẩn làm bách phu trưởng tạm treo danh mục thay thế. Những người mới đưa tới làm nhất luật ngũ trưởng trước. Bởi vì tình huống đặc thù, bách phu trưởng phía dưới ngoại trừ hạn ngạch trong 100 tên thủ hạ ra, không có đội ngũ lệ thuộc cụ thể, do đô thống phủ chỉ huy tất cả đội ngũ còn lại. Ý tứ đại khái là binh và tất cả thuộc về tổng trấn phủ quản, lúc ra nhiệm vụ mới có thể phái điểm binh, binh cũng do đô thống phủ thống nhất điều phối, những lính kia bình thường do một nhóm tướng lãnh thay phiên quản lý. 10 vạn đại quân mới đưa tới, tạm thời cứ ứng phó như vậy. Nguyên tổng trấn phủ lão nhân vinh quang rực sáng rồi. Từ Đường Nhiên được như nguyện, chính thức thăng nhiệm phó đô thống U Minh Đô Thống Phủ, cũng là phó đô thống duy nhất của U Minh Đô Thống Phủ. Trước mặt mọi người, Từ Đường Nhiên ôm quyền lĩnh mệnh, kích động hai tay mơ hồ có chút phát run, mộng tưởng trở thành sự thật. Dương Triệu Thanh thăng nhiệm tổng trấn, đi ra ngoài ban sai Diêm Tu cũng chạy về rồi, đồng dạng thăng nhiệm tổng trấn. Mộ Dung Tinh Hoa sau đó cũng đã chiếm tiện nghi lớn, lúc tập thể thăng cấp thì thăng nhị tiết tử giáp không nói, lúc này lại từ phó đại thống lĩnh trực tiếp nhảy lên làm tổng trấn, tương đương một phát thăng 3 cấp còn mạnh hơn so với Từ Đường Nhiên nhảy 2 cấp. Mặc dù nàng sau đó, cấp bậc của nàng đủ tư cách rồi, đối với chuyện này khi Miêu Nghị nói, bất luận đến sớm muộn gì, có thể thừa dịp cơ hội hiện tại đề bạt một vị cũng sẽ không sót, hiện tại không đề cập nữa, sau này vô công không chịu lộc nhưng sẽ không viện cơ tốt như vậy rồi. Cách chương.